Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 4 tháng 9 năm 2011, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, mùng 4 tháng 9, Chúa Nhật thứ 23 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Giáo huấn số 41. Đức tin là một hành vi nhân linh. Chỉ có thể tin nhờ ân sủng và những trợ giúp nội tâm của Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, tin vẫn thật sự là một hành vi nhân linh. Tin vào Thiên Chúa và gắn bó với những chân lý do Ngài mặc khải, không đi ngược với tự do và trí khôn con người. Ngay trong các giao tiếp giữa người với người, không có gì đi ngược lại với phẩm giá của chúng ta khi chúng ta tin những gì người khác nói về bản thân họ hoặc ý định của họ, và khi tin vào những lời hứa của họ, chẳng hạn những cam kết hôn nhân. Và như vậy, con người có thể hiệp thông với nhau. Do đó, càng không có gì đi ngược với phẩm giá của chúng ta khi chúng ta bằng đức tin dâng lên Thiên Chúa đấng mặc khải sự quy phục trọn vẹn của lý trí và ý chí. Và như vậy, chúng ta được hiệp thông thân mật với Ngài. Trong đức tin, lý trí và ý chí con người cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa. Thánh Thomas Aquino đã nói, tin là một hành vi của lý trí chấp nhận chân lý của Thiên Chúa theo lệnh của ý chí được Thiên Chúa tác động nhờ ân sủng. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 154 và 155. Mùng 5 thứ 2, mùng 6 thứ 3, mùng 7 thứ 4, mùng 8 thứ 5, sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, lễ kính. Mùng 9 thứ 6, Thánh Phêrô Clave, linh mục. Mùng 10 thứ 7. 11 tháng 9, Chúa Nhật thứ 24 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 4. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 23 thường niên năm A.
Nhưng danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, phục vụ lời Chúa Chúa Nhật 23 thường niên hôm nay mời gọi mọi người chúng ta cách thức sửa lỗi nhau trong cộng đoàn. Mỗi khi chúng ta cử hành thánh lễ là cộng đoàn chúng ta họp lại và có Đức Giêsu Kitô hiện diện ở giữa chúng ta. Trước hết, để sửa lỗi anh em thì chúng ta hãy nhìn nhận mình là những người có tội và chúng ta thành tâm khiêm tốn xin lỗi Chúa vì những tội mà chúng ta đã phá vỡ sự hiệp nhất trong giáo hội. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm xin lỗi Chúa. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, ca thiên thần, ca thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hồ Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Đức Kitô Con một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tư. Xin lấy tình Cha mà âu yếm đôi nhìn. Này chúng con là những kẻ tin kính Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đang hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiền tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Ezekiel. Đây Chúa phán: Hỡi con người, ta đã làm cho ngươi trở nên người lính canh nhà Israel. Vậy khi nghe lời miệng ta nói, ngươi hãy loan báo cho chúng thay ta. Khi ta phán cùng kẻ gian ác rằng: Hỡi kẻ gian ác, mi sẽ phải chết. Nếu ngươi không chịu nói, để kẻ gian ác bỏ đường lối mình, thì chính kẻ gian ác sẽ chết trong sự gian ác của nó. Nhưng ta đòi máu nó bởi tay ngươi. Còn khi ngươi loan báo cho kẻ gian ác bỏ đường lối nó, nếu nó không chịu bỏ đường lối nó, thì nó sẽ chết trong sự gian ác của nó. Nhưng ngươi cứu được mạng sống ngươi. Đó là lời Chúa. Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô đa tàng cứu độ của ta, hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi, chúng ta hãy xuống ca để hoan hô người.
Hương chi hôm nay các bạn nghe tiếng người, các người đừng đứng lòng.
Hãy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy, hãy quỳ gối trước nhan Chúa, đấng tạo thần ta, vì chính người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân người trăng dân, là đoàn chiến thuộc tay người.
Nước chi hôm nay các bạn nghe tiếng người, các người đừng cứng lòng.
Ước chi hôm nay các bạn nghe tin người, đừng cứng lòng như ở Meriba, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách ta. Họ đã thử ta, mặc dầu đã thấy công cuộc của ta.
Ước chi hôm nay các bạn nghe tin người, các người đừng cứng lòng.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, anh em chớ mắc nợ ai ngoài việc phải yêu mến nhau, vì ai yêu người thì đã giữ trọn lề luật, đó là chớ ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ mê tham. Và nếu có điều luật nào khác, thì cũng tóm lại trong lời này là ngươi hãy yêu mến kẻ khác như chính mình. Lòng yêu thương không làm hại kẻ khác. Vậy yêu thương là chu toàn lề luật. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa ban, Thầy gọi các con là bạn hữu. Vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, ngươi hãy kệ nó như người ngoại giáo và như người thu thuế. Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ. Thầy cũng bảo thật các con, nếu hai người trong các con ở dưới đất mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha Thầy đứng ngự trên trời sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ở một giáo xứ nọ, giáo dân thường than phiền và bất mãn tột độ với một linh mục, vì vị này sống lén lút với một người phụ nữ. Họ liên tục gửi thư về cho giám mục và yêu cầu người trục xuất vị linh mục ra khỏi giáo xứ. Lần kia, vị giám mục bất ngờ đến giáo xứ, và sau khi nghe những lời kết án gay gắt của giáo dân, giám mục quyết định đi đến nhà xứ. Ngài đi đầu, giáo dân lũ lượt nối gót theo sau. Vị linh mục thấy giám mục và giáo dân kéo đến thì hoảng sợ và cắp tóc bảo người phụ nữ chui vào trốn trong một cái thùng gỗ rỗng. Đức giám mục là người đầu tiên bước vào nhà xứ. Ngài đưa mắt nhìn chung quanh và hiểu ngay tình hình. Ung dung, ngài đi thẳng đến chiếc thùng gỗ nơi người phụ nữ ẩn trốn và ngồi ngay trên đó để nghỉ chân. rồi bình thản khoát tay gọi giáo dân vào và bảo: "Vào đây, các ngươi hãy vào mà tìm cho được người phụ nữ đi." Và khi họ không tìm đâu được bóng dáng người phụ nữ, Đức Giám Mục mới nói: "Bây giờ thì các ngươi về hết đi, và từ nay đừng kết án cha xứ nữa." Nhưng sau đó khi mọi người đã lục tục kéo nhau về hết, Đức Giám Mục mới tiến gần lại vị linh mục, nắm chặt hai bàn tay của ông, đưa mắt nhân từ nhưng cương nghị, và ngài chậm rãi khuyên: "Hỡi người anh em, hãy cẩn thận giữ mình, kẻo mất linh hồn đấy." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thái độ của vị giám mục đối với người lầm lỗi có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn giáo huấn của Chúa Giêsu về việc sửa chữa lỗi lầm của anh em mình trong bài Tin Mừng hôm nay. Đức Giám Mục đã áp dụng lời khuyên của Chúa Giêsu: "Nếu người anh em ngươi chót phạm tội thì anh hãy đi sửa lỗi nó, và một mình anh với nó mà thôi." Trong một tình trạng khó xử, vị giám mục đã tìm cách đem vấn đề đã được mọi người bàn tán trở thành một vấn đề cá nhân để có dịp thuận tiện nói chuyện diện đối diện với vị linh mục. Tiếp đến, ngài đã không sửa lỗi ông như một người có thẩm quyền. Trái lại, ngài đã dùng quyền của mình để bảo vệ cho vị linh mục, để sau đó có thể khuyên nhủ ông như một người anh em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, giáo hội không phải là cộng đoàn của những người thánh, nhưng là những người phàm. Giáo hội được tạo nên bởi những con người mỏng giòn. Thánh Matthew viết Tin Mừng hôm nay cho một cộng đoàn địa phương mà người đang sống. Ở đó có những người tin và những người không tin, có những người hợp tác với giáo hội và có những người chống đối muốn loại trừ giáo hội. Giáo huấn của Chúa Giêsu hôm nay là những hướng dẫn cần thiết giúp việc sửa lỗi nhau và để xây dựng cộng đoàn giáo hội. Nếu người anh em ngươi chót phạm tội thì anh hãy đi sửa lỗi nó. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta trách nhiệm đó. Ở đây, ngài không có ý nói là việc chúng ta xía vào chuyện đời tư của người mắc lỗi, nhưng nhấn mạnh đến ý thức trách nhiệm phải có để giúp đỡ người anh em của mình sống tốt hơn vì lợi ích chung của giáo hội. Đây là một việc làm tế nhị, khó khăn và đòi hỏi phải nhẫn nại. Bởi đó, Chúa đề ra ba giai đoạn. Trước hết là cá nhân đối diện với cá nhân. Nếu người phạm lỗi không chịu nghe những lời góp ý để sửa chữa lỗi lầm, lúc ấy mới đem đến một hoặc hai người nữa để việc góp ý được thấu tình đạt lý và có sức mạnh hoán cải hơn. Nếu người mắc lỗi vẫn ngoan cố thì sự việc sẽ được đưa ra trước cộng đoàn, và nếu người mắc lỗi cũng không chịu nghe cộng đoàn thì lúc đó mới kệ họ như một người ngoài cộng đoàn. Đó là một tiến trình đòi hỏi cần sự tế nhị, can đảm và nhẫn nại. Nó làm cho người có trách nhiệm sửa lỗi giữ được sự bình tĩnh, có được một thái độ tôn trọng nhân phẩm đối với người phạm tội và cho tội nhân có dịp hồi tâm phản tỉnh để nhận ra sự sai quấy của mình mà quay về. Cả ba tiến trình mà Chúa Giêsu đưa ra đều phải đặt trên một yếu tố căn bản, đó là lòng bác ái. Bác ái sẽ nuôi dưỡng đời sống của cộng đoàn giáo hội. Bác ái sẽ giúp cho việc sửa lỗi nhau trở nên dễ dàng, dễ cảm thông và dễ đón nhận. Sửa lỗi mà không có bác ái thì chỉ còn là chỉ trích, dò tìm khuyết điểm của nhau mà thôi. Tóm lại, việc sửa lỗi nhau phải nhắm đến sự sống của cộng đoàn giáo hội và phải được thi hành với lòng bác ái. Giáo hội là một tập hợp của những con người trần thế, cũng lắm khuyết điểm. Nhưng điểm thánh thiêng mà giáo hội của chúng ta có chính là sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô ở ngay giữa trung tâm của đời sống cộng đoàn. Chính sự hiện diện của Chúa Giêsu làm cho lời cầu xin của chúng ta được Thiên Chúa đón nhận, như Ngài đã nói: vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở giữa họ. Đó chính là sức mạnh của đời sống giáo hội, sức mạnh của đời sống cộng đoàn. Và Chúa cũng trao cho giáo hội quyền tháo cởi và cầm buộc, là khi chúng ta cùng với giáo hội lên án những bất công, những tệ đoan xã hội, cũng như những suy đồi đạo đức. Quyền này Chúa trao cho chúng ta như một trách nhiệm phải thi hành trong tư cách là con cái của Chúa và trong cộng đoàn của giáo hội. Chúng ta có trách nhiệm làm cho giáo hội và xã hội được tốt hơn khi góp công cùng nhau đẩy lùi những điều ác, điều xấu, làm tổn thương sự hiệp thông trong giáo hội, làm sức mạnh mối tương quan giữa con người với nhau. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ước gì mỗi khi chúng ta họp nhau cử hành phụng vụ, chúng ta ý thức về sự hiện diện của Chúa, về sức mạnh của lời cầu nguyện chung. Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta có lòng bác ái khi sửa lỗi nhau, để nhờ đó chúng ta mới giúp cho cộng đoàn giáo hội ngày một thánh thiện. Và chúng ta cũng ý thức về trách nhiệm mà Chúa giao phó cho chúng ta là làm cho cộng đoàn của mình đang sống ngày một tốt hơn. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa ơi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chiêu đóng đinh vào thâm gia vì chúng ta, thời quan phong Siro Pilato, người chiêu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hồ Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Tri Nhân, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, đức ái đòi hỏi chúng ta phải biết quan tâm đến người khác. Đó cũng là một cách biểu lộ lòng yêu mến Chúa và yêu người. Vậy, chúng ta hãy nhìn đến các nhu cầu của con người và dâng lên Chúa lời cầu xin.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ơn hiệp nhất cho mọi thành phần dân Chúa trong cùng một đức tin. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các thừa tác viên đang thi hành tác vụ hòa giải được mặc lấy tâm hồn cứu thế của Chúa Kitô. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các tội nhân biết khiêm tốn nhìn nhận những yếu đuối của mình và tin tưởng chạy đến với Chúa nơi tòa cáo giải. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chính chúng ta được nên hoàn thiện hơn bằng đời sống quảng đại. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các thính giả được sức mạnh của lời Chúa dưỡng nuôi và sự nâng đỡ của cộng đoàn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa đã cho con người được thông dự vào bản chất tình yêu Chúa. Xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện. Nhờ đó, chúng con sống trung tín theo lời giáo huấn của con Chúa. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Đời cần cù lao công sớm tối, mùa gặt mới tin ca ngập trời. Tương lai cuộc đời dân Chúa, Chúa ơi, dời bao mong ước sáng như mặt trời. Tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa, tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa. Trên dĩa thanh này bước dòng tương lai, xin dâng lên Chúa trời. Từng đoàn người công nhân góp sức nhọc nhằn dâng thắm tươi nụ cười. Tương lai cuộc đời dân Chúa, Chúa ơi, dời bao mong ước sáng như mặt trời. Tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa, tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa. Trên dĩa thanh này ước dòng tương lai xin dâng lên Chúa trời.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta tùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa uy linh cao cả, Chúa làm cho chúng con biết nhiệt thành phụng sự Chúa và sống hòa thuận thương yêu nhau. Ước gì của lễ này giúp chúng con tôn thờ Chúa cho phai đao, và ước gì tiệc thanh chúng con cùng nhau chia sẻ thúc đẩy chúng con nên y hợp tâm đầu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta
thật là chính đáng.
Lạy Cha chi thánh, nhờ con yêu quý của Cha là Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ngôi lời của Cha, nhờ Người Cha đã tạo dựng muôn loài. Người được Cha sai đến làm đấng cứu độ và chuộc tội chúng con. Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần và được Đức Trinh Nữ sinh ra để chu toàn thánh ý Cha và để gầy dựng cho Cha một dân tộc thanh thiện. Người đã giang tay chịu khổ hình
để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. Vì thế, cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca tụng vinh quang Cha và đồng thanh tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế, chúng con nài xin Chúa, dùng ơn thánh thần Chúa, thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con, mình và mẫu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiên sơn Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thưởng cho chúng con được xứng đáng hậu cần trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyên rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp đôi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đôi thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Lạy Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Tình yêu Thiên Chúa tràn hòa trong đất trời, chẳng khi nào lắng rơi. Tình yêu Thiên Chúa đã có từ muôn đời, theo suốt dòng thời gian. Tình yêu Thiên Chúa cho tin con đời mới, thiết tha trong phận người, sắc son bên cuộc đời. Vời con nói nên lời để cảm ơn Ngài, tình Chúa yêu con người. Ôi tình yêu Chúa diệu huyền chốn trời cao, tác xứng muôn vì sao. Ôi tình yêu Chúa luôn ấm địa cầu, đêm mai muôn ngàn sau. Chiêu chén thương đau, con lấy gì đến tiền đám tình yêu, xin được sống vì yêu. Ôi tình yêu Chúa cho cuộc sống đẹp tươi, thế nhân bao nụ cười. Ôi tình yêu Chúa cho xuân đến muôn người, cho hương hoa mọi nơi.
Ta cùng cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng lời Chúa và ban thân để dưỡng nuôi và thêm sức mạnh cho chúng con. Xin cho chúng con biết tận dụng những hồng ân này, hậu đang được thông phần sự sống của Đức Kitô luôn mãi, người hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Trong con thầm mong ước. tràn sự sống. Mẹ yêu ơi, cây cuộc đời con dâng hiến cho mẹ. Lòng kể trông con thầm mong ước sống bên mẹ yêu. Dù chân gian muôn vàn gian khó có mẹ chở che, thì con vui dòng đời nhân chứng vững tâm trên đường.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Suy nghĩ theo ý muốn của Thiên Chúa là chấp nhận thập giá, trong khi suy nghĩ theo con người trần tục là gạt bỏ Thiên Chúa sang một bên và không chấp nhận chương trình tình yêu của người. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên với gần 2.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua 28 tháng 8 trong sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo. Mở đầu bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, nel Vangelo di oggi Gesù spiega ai suoi discepoli che dovrà andare a Gerusalemme.
Anh chị em thân mến, trong phúc âm hôm nay, tức Chủ nhật vừa qua, Chúa Giêsu giải thích cho các môn đệ hiểu rằng người phải đi Jerusalem và chịu đau khổ nhiều vì các bô lão, các thủ lãnh, các tư tế và các ký luật, bị giết chết và sống lại ngày thứ ba. Tất cả xem ra bị đảo lộn trong con tim của các môn đệ. Làm sao mà Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, lại có thể bị đau khổ cho tới chết được? Thánh tông đồ Phêrô nổi loạn, không chấp nhận con đường ấy, nên mới lên tiếng nói với thầy: Xin Thiên Chúa đừng để thầy gặp chuyện ấy. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau:
È evidente la divergenza tra il disegno dell'amore del Padre che giunge fino al dono del Figlio unigenito sulla croce.
Xem ra là điều hiển nhiên, sự khác biệt giữa chương trình tình yêu của Thiên Chúa Cha đi tới chỗ trao ban con một trên thập giá để cứu chuộc nhân loại, và các chờ mong, các ước muốn, các dự án của các môn đệ. Và sự đối chọi ấy ngày nay cũng lặp lại nữa, khi việc thực hiện cuộc đời mình chỉ hướng tới chỗ thành công xã hội, sự giàu sang vật chất và kinh tế, thì con người không lý luận theo Thiên Chúa nữa, mà theo tâm thức trần tục của con người. Suy tư như tâm thức thế gian, là gạt bỏ Thiên Chúa ra một bên, không chấp nhận chương trình tình yêu của Ngài, và hầu như ngăn cản Chúa Giêsu chu toàn ý muốn khôn ngoan của Thiên Chúa Cha. Vì thế, Chúa Giêsu mới nói với Phêrô một lời đặc biệt cứng cỏi: Hãy lui ra đằng sau ta, Sa-tăng, con là cớ gây vấp phạm cho thầy. Chúa Giêsu dạy cho biết rằng con đường của các môn đệ là theo người đấng bị đóng đinh. Nhưng trong tất cả ba phúc âm, người đều giải thích việc đi theo đó trong dấu chỉ của thập giá, như con đường đánh mất chính mình là điều cần thiết đối với con người, và nếu không có điều này thì nó không thể tìm lại được chính mình. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói: Cũng như Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ, ngày nay người cũng mời gọi chúng ta. Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình và theo Thầy. Và Đức Thánh Cha minh giải như sau. Tín hữu Kitô theo Chúa khi chấp nhận thập giá của mình với lòng yêu mến. Dưới con mắt thế gian, xem ra đây là một thất bại và là việc đánh mất đi sự sống. Vì con người biết rằng mình không vác thập giá một mình, nhưng chia sẻ cùng con đường hiến dâng đó với Chúa. Vì tôi tớ Chúa, Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết như sau. Một cách nhiệm màu, chính Chúa Kitô chấp nhận chết trên một thập giá, để nhổ tận gốc rễ tội kiêu căng khỏi trái tim con người, và biểu lộ một sự vâng phục toàn vẹn con thảo. Khi tự nguyện chấp nhận cái chết, Chúa Giêsu mang lấy thập giá của tất cả mọi người và trở thành suối nguồn ơn thánh cứu độ cho toàn nhân loại. Thánh Cyrilô thành Jerusalem giải thích rằng, thập giá chiến thắng đã soi sáng những ai bị mù lòa vì ngu muội, đã giải thoát người bị tội lỗi giam cầm, đã đem lại ơn cứu độ cho toàn nhân loại. Rồi cuối cùng Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn đức như sau. Chúng ta hãy phó thác lời cầu nguyện của chúng ta cho Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Agostino mà hôm nay chúng ta kính nhớ, để cho mỗi một người trong chúng ta biết theo Chúa trên con đường thập giá, và để cho mình được biến đổi bởi ơn Thánh Chúa bằng cách canh tân kiểu suy tư, hầu có thể phân định ý muốn của Thiên Chúa, biết điều nào tốt, hoàn hảo và đẹp lòng Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini non servit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Ecce ancilla Domini.
Via mihi secundum verbum
tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nos.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Ora pro nobis Santo Dei Genitrix.
Digne peccamo posizionis.
Oremus gratiam tuam quesimus Domine mentibus nostris infunde, ut que angelo annunciante, Christi filiut incarnation coniobimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perdu camur, per undem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio, et nunc et semper. Ed in saecula saeculorum.
Gloria Patri, Filii et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio, nunc et semper. Ed in saecula saeculorum.
Gloria Patri, Filii et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio, nunc et semper. Ed in saecula saeculorum.
Providilibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Eis omnube tus saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Vicecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho dân chúng, Đức Thánh Cha ở lại nơi bao lơn để chào chúc các nhóm đặc biệt bằng các thứ tiếng Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha và Ba Lan. bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chia vui và chúc mừng 40 năm linh mục của Đức Cha Marcello Semeraro, giám mục giáo phận Albano, cũng như Đức Cha Bruno Musaro mới được chỉ định làm sứ thần tòa thánh tại Cuba, Đức Cha Filippo Santoro, giám mục Petropolis bên Brazil, và 17 linh mục hiện diện trong buổi đọc kinh truyền tin. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, con đường theo Chúa cam go, vì nó đòi hỏi một sự hoán cải con tim thường hằng, bằng cách để cho ý muốn của Thiên Chúa uốn nắn. Nhưng chúng ta đừng sợ hãi dấn thân, vì đó là con đường của sự sống. Và bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu thuộc Hiệp hội Đức Maria Mẹ Người Nghèo, cũng như các bạn trẻ Nam Phi và các sinh viên mới của trường Bắc Mỹ. Và giờ đây, trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây những lời khích lệ của Đức Thánh Cha, mời gọi các tín hữu chính thống và công giáo đoàn kết với nhau để cùng làm chứng cho tin mừng của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi đến Đức Hồng Y của Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh, đặc trách hiệp nhất các tín hữu Kitô, để chuyển đến các tham dự viên cuộc hội thảo Liên Kitô giáo lần thứ 12, tiến hành tại thành phố Salonico bên Hy Lạp, từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, về đề tài chứng tá của giáo hội trong thế giới ngày nay. Cuộc hội thảo do Học viện Francisco về linh đạo thuộc Giáo hoàng Đại học Antonianum ở Roma tổ chức, cùng với phân khoa thần học chính thống giáo thuộc Đại học Aristoteles ở thành Salonico bên Hy Lạp. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến tính chất cấp thiết của việc tái truyền giảng tin mừng ngày nay. Việc rao giảng Chúa Kitô phải được tiến hành với một nhiệt tâm đổi mới tại nhiều miền trước kia đã đón nhận ánh sáng, nhưng nay đang phải chịu hậu quả của sự tục hóa, làm cho con người trở nên nghèo nàn trong chiều kích sâu xa nhất. Đức Thánh Cha đã viết như sau: chúng ta đang chứng kiến trong thế giới ngày nay những hiện tượng mâu thuẫn. Một đàn người ta ghi nhận có sự đản trí hoặc thiếu nhạy cảm của nhiều người đối với siêu việt, nhưng đàn khác có nhiều dấu hiệu chứng tỏ trong tâm hồn của nhiều người vẫn còn có sự nhớ nhung Thiên Chúa, đấng tự biểu lộ bằng nhiều cách và đặt nhiều người nam nữ trong thái độ chân thành tìm kiếm. Bối cảnh văn hóa, xã hội, kinh tế hiện nay đang đề ra cho các tín hữu công giáo và chính thống những thách đố giống nhau. Trong chiều hướng trên, Đức Thánh Cha nhiệt liệt khích lệ các tín hữu công giáo và chính thống trình bày cho thế giới hình ảnh một cộng đồng Kitô đoàn kết với nhau, như Đức Phaolô Đệ Lục, vị tôi tớ Chúa, đã khẳng định. Trong tư cách là những nhà rao giảng tin mừng, chúng ta phải cống hiến cho các tín hữu Kitô hình ảnh không phải của những người chia rẽ và tranh chấp với nhau, nhưng là những người trưởng thành trong đức tin, có khả năng hội lại với nhau, vượt lên trên những căng thẳng cụ thể, nhờ sự cùng nhau chân thành tìm kiếm chân lý một cách vô vị lợi. Đúng vậy, số phận của công cuộc truyền giảng tin mừng chắc chắn gắn liền với chứng tá của giáo hội về sự hiệp nhất. Đây là động lực thúc đẩy tinh thần trách nhiệm và cũng mang lại an ủi cho chúng ta. Được biết, Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất, giáo chủ chính thống Constantinople, cũng gửi sứ điệp cho các tham dự viên, trong đó Ngài nhận xét rằng, cuộc sống sung túc thoải mái thịnh hành trong thế giới ngày nay, và sự ca ngợi điều ác, khiến cho con người xa rời mong ước ơn cứu độ, và vì thế chứng tá của giáo hội về sự hiện hữu của ơn cứu độ bị coi là một món quà vô ích cho con người hiện đại. họ đang tìm kiếm một cách vô ích ý nghĩa cuộc sống của mình giữa lòng một xã hội đố kỵ và duy tiêu thụ. Về phần cha Paolo Martinelli, giám đốc học viện Linh đạo Francisco, cha nhận định rằng chứng tá Kitô không phải là một chiến lược mục vụ, nhưng là sự cần thiết một cuộc sống trong đó ta đích thân tái khám phá cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô thành Nazareth, không phải như một sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, nhưng như một biến cố cứu độ diễn ra hàng ngày. Trong cuộc hội thảo vừa qua ở Salonico, đã có 6 phiên nhóm, trong đó các tham dự viên đi từ chứng tá Kitô và sự ước muốn Thiên Chúa nơi con người ngày nay, để nói về những thách đố và viễn tượng của các giáo hội Kitô ở Trung Đông. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.